chào tất cả các quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với chương trình du học ở Úc cùng với Khánh Uyên trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, học bổng chính phủ Úc 2018 chính thức nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2018. Học bổng này dành cho các cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương, bao gồm cả các tổ chức đoàn thể, nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu. Các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc đến từ những vùng nông thôn khó khăn cũng được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Một số chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng để nhóm ứng viên này được tham gia một cách bình đẳng. Các ứng viên được đánh giá dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển tại Việt Nam. Du học sinh đi du học mà nếu chỉ là học thôi thì vẫn chưa đủ. Đó là nhận xét của nhiều người đã và đang là du học sinh tại Úc mà Khánh Uyên có dịp được trò chuyện. Theo các bạn, khoảng thời gian sống ở Úc cho chúng ta không chỉ cơ hội mở mang kiến thức, tri thức mà còn nhiều trải nghiệm mới thực sự quý giá. Những trải nghiệm đó hầu như chỉ có được qua những va chạm thực tế, qua các hoạt động và phổ biến nhất chính là du lịch. Nước Úc có nhiều thắng cảnh thú vị, thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng ngoạn. Các du học sinh cũng khó lòng bỏ qua cơ hội đó, thường tổ chức các chuyến đi du lịch gần và xa vòng quanh nước Úc. Trên Facebook còn có cả trang mang tên Hội Những Người Thích Du Lịch Bụi ở Úc. Tại các nước phương Tây, du lịch một mình là trào lưu phổ biến từ lâu trong giới trẻ. Điều đó cũng giải thích cho khái niệm Tây Ba Lô khi họ du lịch bụi đến Việt Nam. Là du học sinh mới sang Úc, một số bạn vừa qua chưa có nhiều bạn bè, hoặc nếu có bạn bè thì thực hiện một chuyến đi du lịch cùng nhau cũng là thử thách khi mỗi người có một lịch trình riêng. Du lịch cùng sẽ tốn thời gian và nỗ lực để sắp xếp lịch trình trùng nhau, khiến cho nhiều bạn cảm thấy không thoải mái và mất đi sự chủ động. Do đó, để tự do khám phá, tự do bay bổng, tự do làm điều mình thích, nhiều người đã lựa chọn một mình lên đường. Vậy thì, đi du lịch một mình có những lợi ích gì mà chúng ta cần biết? Các bạn có biết không, Khánh Uyên thấy rằng đi du lịch một mình không hề cô đơn hay lẻ loi, mà ngược lại giúp chúng ta học được rất nhiều thứ. Thứ nhất là thoát khỏi vùng an toàn của chính mình. Bản tính con người luôn thấy an toàn với những thứ quen thuộc. Du lịch một mình mang đến cho bạn những trải nghiệm mới, những điều mà nếu suốt đời ẩn nấp trong vỏ bọc của chính mình thì bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy. Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu những nơi hoàn toàn xa lạ, những con người bạn chưa từng gặp và chinh phục tất cả những thách thức bạn có thể gặp trên đường đi. Thứ hai, rèn luyện cách cân đối tài chính. Đi du lịch một mình thì dĩ nhiên bạn không thể phụ thuộc vào bất cứ ai. Vì vậy, nếu bạn xài quá tay thì hậu quả sẽ khó lường. Du lịch một mình giúp cho bạn tính toán cẩn thận cho kế hoạch trong suốt lộ trình của mình để bảo đảm không bị thiếu hụt giữa đường. Khi đi du lịch một mình, bạn chỉ phải lo cho bản thân và nhu cầu cá nhân. Bạn có thể thuê một chiếc xe đạp thay vì trả tiền cho một chiếc taxi. Hay tốt hơn nữa thì bạn cũng có thể đi bộ, một trong những cách rất tốt để tìm hiểu về con người và thành phố mà bạn đến. Chưa kể, đi xe đạp hay đi bộ còn là một cách để tập thể dục rất tốt. Bên cạnh đó, du lịch một mình giúp bạn có thể ở lại một khách sạn đơn giản và bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền đáng kể so với du lịch theo nhóm. Khánh Uyên biết rằng chuyện lướt Facebook hoặc chia sẻ hình ảnh chuyến đi trên mạng xã hội là điều nghe thật hấp dẫn. Tuy nhiên, Khánh Uyên tin rằng bạn đi du lịch một mình thì bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ những gì đang diễn ra trước mắt, có phải không ạ? Hãy dành cơ hội này để làm quen một ai đó trong hành trình. Họ sẽ dạy cho bạn nhiều thứ hay ho về cuộc sống mà bạn không thể tìm thấy trên chiếc điện thoại của mình. Điều tiếp theo là trân trọng những điều nhỏ nhặt. Đi du lịch một mình thì bạn có nhiều thời gian để sống chậm lại. Bạn sẽ trân trọng sự hào phóng của thiên nhiên trước nhiều thắng cảnh đẹp, cũng như biết ơn sự giúp đỡ tận tình của những người lạ chỉ đường cho bạn. Sẽ có những buổi tối bạn ăn cơm một mình và không có ai để nói chuyện. Sẽ có những chiều bạn đi dạo một mình và ngắm hoàng hôn. Những khoảnh khắc đó sẽ giúp cho bạn cảm nhận rõ nhất về cảm xúc của mình và trân quý giây phút của hiện tại. Ngày hôm nay, Khánh Uyên mời đến đây một bạn nữ tên Hiền. Bạn đã có khoảng thời gian du học vô cùng đáng nhớ khi dành cho bản thân mình nhiều chuyến du lịch một mình rất thú vị. Bạn là một bạn nữ, nhưng tinh thần du lịch một mình rất năng nổ và bạn đã tự mình khám phá ra nhiều cảnh đẹp vòng quanh nước Úc. Sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện một chút với bạn Hiền các bạn nhé. Xin chào Hiền, bạn có thể kể lại cho Khánh Uyên và thính giả SBS được biết một chuyến du lịch đáng nhớ bạn từng đi một mình ở Úc có được không?
Mình đã đi du lịch một mình ở Úc rất là nhiều, nhưng mà đáng nhớ nhất thì có lẽ là chuyến đi tới bảo tàng hội họa Tarawara ở Hillsville, một thị trấn ở phía đông Melbourne. Chuyến đấy thì xuống bến xe bus, mình mới nhận ra là cái bảo tàng này nằm trong một cái winery, một cái trang trại rượu ấy, và nó không có đường cho người đi bộ. Nghĩa là mình phải quốc bộ xấp xỉ 2 cây số trên đường ô tô. Đấy là một cái điều mà phải nói là không tưởng với mình luôn. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao tới cùng, nên là mình vẫn quyết định đi bộ. Và mình nghĩ ra cách đi sát cái mép làn đường bên phải. Vì là Úc lái xe bên trái nên là đi kiểu này sẽ tránh được việc bị xe đâm sau lưng. Và ngoài ra thì mình còn thấy được khi nào có xe sắp đi tới. Cũng may đường ở cái vùng này vắng nên là cũng ít xe qua. Và sau một hồi đi rất là lâu mà trời thì nắng to, hai bên đường lại không có bóng cây tre, bởi vì là toàn là đồng không bông quạnh thôi, thì mình cũng đặt chân được tới bảo tàng. Và quả thực là mình không hề hối hận khi đã vất vả quốc bộ 2 cây số để đến đây. Mình vốn là người rất là hứng thú với hội họa, nên là khi đến đây mình dường như là đắm chìm trong thế giới các họa phẩm cận đại, cũng như là tận hưởng cái phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh cái bảo tàng đấy. Dù sau đấy mình lại phải quốc bộ 2 cây số để quay về bến xe buýt, bắt xe về nhà.
Vậy thì bạn có nghĩ có sự khác nhau nào giữa con gái và con trai khi đi du lịch một mình hay không?
Thực ra thì theo mình, con trai và con gái kể cả khi đi du lịch với bạn bè hoặc là với gia đình đã khác nhau rồi, chứ chưa nói là du lịch một mình. Con trai thì thường là hành lý sẽ ít và đơn giản hơn, vì hành lý của con gái thế nào cũng có những thứ con trai không bao giờ có, chẳng hạn như là đồ trang điểm, phụ kiện tóc và là băng vệ sinh để đề phòng nhỡ cái ngày đèn đỏ mà nó đến bất thình lình. Và ngoài ra thì con gái cũng có xu hướng mang nhiều quần áo, giày dép hơn để tranh thủ mặc đẹp, chụp ảnh lên cho đẹp nữa. Nhưng mà khi đi du lịch một mình thì con trai thường có ít mối lo ngại về an toàn cá nhân hơn con gái. Vì vậy thường là con trai sẽ xông xáo và thích khám phá những địa điểm mới hơn, trong khi con gái thì thường là thích ở trong vòng an toàn, đến những nơi quen thuộc hoặc là ít mạo hiểm hơn.
Là con gái đi du lịch một mình ở trong nước đã được xem là mạo hiểm rồi. Còn bây giờ, đi du lịch một mình ở Úc là một đất nước hoàn toàn xa lạ, thì bạn nghĩ có những hiểm nguy nào có thể xảy ra?
Thực ra thì đối với mình, đi du lịch một mình ở Úc thì nó lại có phần vừa an toàn lại vừa dễ dàng hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Một phần vì cái giao thông công cộng ở Úc mình thấy nó rất là nhanh và tiện lợi. Mình đi hầu như là đi bằng tàu rồi bằng xe bus công cộng. Và đường đi của Úc thì nó cũng dễ nhớ chứ nó không lắt léo như đường ở Việt Nam. Và một phần vì mình thấy ở một số vùng ban đêm bên Úc đi lại khá là an toàn, cảnh sát được bố trí thường xuyên. Nhưng mà như thế thì không phải là không có mối nguy cơ nào. Ví dụ là mình thấy khá nhiều vùng ngoại ô ở phía Bắc và Tây Bắc Melbourne là những vùng nguy hiểm, có tỷ lệ tội phạm cao. Hơn nữa khi mà đi vào những cái vùng hoang vu hiểm trở như là núi, như là rừng rậm, thì nếu chẳng may điện thoại mà hết pin hoặc là mất sóng thì các bạn sẽ rất là ngó ngóng để mà tìm được lối ra. Và ngoài ra thì Úc có rất nhiều rắn, nhện với bọ cạp. Thậm chí đến cả cái con vật tưởng chừng như là vô hại như con ốc thì các bạn cũng phải lưu ý. Vì mình từng nghe nói là biển ở Úc có một cái giống ốc rất là độc.
Du lịch một mình đang trở thành xu hướng du lịch của nhiều bạn trẻ. Đó không hẳn là cách tốt nhất để học được những bài học trong cuộc sống có ý nghĩa. Cũng không hẳn là việc có quá nhiều người lựa chọn. Lại càng không phải chỉ đơn giản là vì làm theo khẩu hiệu xách ba lô lên và đi. Đó chỉ đơn thuần là phù hợp với bạn và bất cứ ai. Bên cạnh những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ, các bạn còn cần trang bị cho mình những thông tin cần thiết để bảo vệ mình và cho chuyến đi diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp hơn. Và Hiền nè, với các bạn du học sinh mà muốn xách ba lô lên và đi du lịch một mình, bạn có những kinh nghiệm gì để chia sẻ với các bạn ấy hay không?
Sau đây thì mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm của mình cho các bạn nào muốn xách ba lô lên và trải nghiệm du lịch một mình trên đất Úc. Thì trước khi đi, các bạn cần chuẩn bị hành lý với đầy đủ những cái đồ dùng cần thiết như là nước uống, đồ ăn, một số loại thuốc men cơ bản như là thuốc cảm sốt, thuốc đau bụng và miếng dán vết thương, điện thoại, sạc dự trữ, kính râm, kem chống nắng, vân vân. Ngoài ra thì các bạn cần có ví tiền, thẻ Mikey còn đủ tiền hoặc là vé máy bay nếu mà các bạn bay sang thành phố khác. Bản sao hộ chiếu có dấu cảnh sát xác nhận. Thì về cái bản sao này thì các bạn nên mang nó thay vì cái hộ chiếu gốc. Vì các bạn cũng đã biết là với du học sinh thì việc mất hộ chiếu gốc trên đất Úc sẽ rất là phiền. Nếu mà các bạn đi vài ngày thì nên mang lượng quần áo và nhu yếu phẩm vừa đủ dùng chứ không nên mang quá nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng nên có một cái áo khoác nhẹ để phòng trời trở lạnh đột ngột và một cái ô để phòng trời đổ mưa đột ngột nữa. Nếu mà đi trong bang Victoria thì bộ ba phần mềm Google Maps, PTV và Tram Tracker là kim chỉ nam để bạn tìm đường mọi lúc mọi nơi. Nếu mà ở bang khác thì các bạn sẽ đau cái phần mềm của bang đấy. Ví dụ như ở New South Wales thì mình nhớ không nhầm là Opal và ở Queensland thì là Translink. Và các bạn chú ý là canh chính xác giờ máy bay, tàu xe và theo đúng cái lịch đấy. Vì chỉ cần các bạn trễ một chuyến tàu là có thể sẽ phải chờ khá lâu mới tới chuyến sau. Hoặc là các bạn sẽ bị lỡ các cái chuyến xe buýt tiếp theo nếu mà đi nối chuyến. Và nếu mà chẳng may lạc đường trong khi đi thì các bạn đừng ngại hỏi cảnh sát hoặc là người dân. Mình có một cái kỷ niệm là rất là đáng nhớ là khi đấy mình đang lúng túng tìm đường trên Google Maps ở một cái vùng quê mà mình thấy địa hình ở đấy rất là khó hiểu. Thì lúc đó rất là may là có một bác lái xe ngang qua và bác ấy đã hỏi mình là cháu có muốn đi nhờ xe không. Thì lúc đấy mình đã cảm thấy mình rất là may mắn và đó là một trong những cái kỷ niệm du lịch một mình mà mình nhớ mãi. Và các bạn cũng nên tìm hiểu an ninh ở cái vùng mình định tới trước khi đi. Cái này đặc biệt quan trọng với các bạn nữ. Để mà xác định nếu đó là vùng nguy hiểm thì các bạn không nên đến đấy vào ban đêm hoặc là không nên loanh quanh ở đấy quá nhiều khi mà trời tối dần khi mà đêm xuống. Và cuối cùng thì mình chúc các bạn có những chuyến du lịch an toàn, vui vẻ và những trải nghiệm đáng nhớ khi du lịch một mình trên đất Úc.
Chào các bạn du học sinh đang nôn nao lên lịch trình chuyến du lịch một mình trước kỳ nhập học vào cuối tháng 2 này. Khánh Nguyên xin giới thiệu đến mọi người một địa danh nổi tiếng tại New South Wales thuộc vườn quốc gia Blue Mountain mang tên Three Sisters hay còn gọi là Núi Ba Chị Em. Chỉ mất 2 giờ lái xe từ Sydney, bạn có thể chiêm ngưỡng mỏm đá nổi tiếng này là một phần của khu di sản văn hóa thế giới Greater Blue Mountains. Đây là những mảng sa thạch phong hóa được hình thành qua hàng ngàn năm, cao hơn 900 mét trong số những vách đá của thung lũng Jameson. Nếu may mắn, bạn có thể ghi lại được hình ảnh người thổ dân Úc thổi điệu khèn truyền thống bên thắng cảnh nổi bật của vùng New South Wales này. Theo truyền thuyết, núi Ba Chị Em chính là hiện thân của ba người con gái thuộc bộ tộc Katoomba sống trong thung lũng Jameson. Họ phải lòng ba chàng trai đến từ bộ tộc lân cận tên là Nipan, nhưng không may việc cưới xin bị cấm bởi luật lệ của bộ tộc. Những chàng trai kia không hài lòng với luật lệ nên đã quyết định dùng vũ lực để chiếm đoạt ba chị em. Để bảo vệ họ, một thầy phù thủy trong bộ tộc đã hóa phép họ thành những tảng đá. Nhưng về sau, thầy phù thủy đã chết trong trận chiến với bộ tộc kia và không ai có thể giúp ba chị em trở về hình hài trước đây. Ngày nay, ba ngọn núi hóa thân của ba chị em được bao quanh bởi nhiều làng mạc, làm cho khung cảnh nơi đây trở nên hữu tình hơn bất kỳ địa điểm nào. Đến với quần thể núi Ba Chị Em, các bạn có thể tận mắt nhìn thấy nhiều loài động vật hoang dã và quý hiếm, như là các loài thú có túi, chuột và gấu túi, nhím và rái cá mỏ vịt. Điểm độc đáo ở quần thể này là có một đường ray xuyên qua lòng núi. Thực tế vào năm 1878, chính phủ Úc đã cho xây dựng đường ray này để phục vụ cho ngành khai thác than. Sau này nó được dùng chủ yếu vào mục đích du lịch. Đối với du khách đi trong ngày, các bạn có thể tham quan quần thể bằng tàu hỏa. Còn nếu như ở lâu, các bạn có thể nghỉ lại khách sạn hoặc nhà nghỉ trong vùng. Địa điểm nghỉ nổi tiếng nhất của vùng này là khách sạn 5 sao Lilienfels, một mô hình nhà nghỉ lớn gần nhất nước về quy mô và độc đáo về kiến trúc. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đến Three Sisters các bạn nhé. Thời lượng chương trình hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị thính giả và các bạn du học sinh đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.